Cái đề tài của buổi pháp thoại hôm nay là những chất bổ hay là những cái chất dinh dưỡng cho thân và cho tâm. Thì sư nói là trong cái buổi lễ khai mạc khóa thiền, sư đã sách tấn quý vị cố gắng hành thiền minh sát niệm xứ cho nó nghiêm túc. Và trong cái buổi giảng đó thì sư cũng có hứa là giảng về cái chất bổ hay là những cái chất dinh dưỡng, và tiếng Pali là ocha. Thì hôm nay sư sẽ giảng về cái đề tài này, tức là chất dinh dưỡng cho thân và chất dinh dưỡng cho tâm. Thì chất dinh dưỡng là một cái tính chất về sắc cũng như là về vật chất cũng như là tinh thần mà nó làm cho mình được khỏe mạnh. Thì chất dinh dưỡng và vật chất đó thì nó làm cho cái sức khỏe cơ thể của mình được khỏe mạnh, sống lâu. Còn chất dinh dưỡng về tâm thì nó làm cho tâm mình càng ngày càng trong sạch, tốt đẹp. Thì như vậy có hai loại chất dinh dưỡng là chất dinh dưỡng vật chất và chất dinh dưỡng tinh thần hay là tâm linh. Thì chất dinh dưỡng được gọi là ocha, mà dinh dưỡng vật chất thì đến từ thực phẩm, và tiếng Pali thực phẩm gọi là ohara. Thì hai danh từ này có hai ý nghĩa khác nhau. Ocha có nghĩa là chất dinh dưỡng mà đến từ thực phẩm là ahara. Tuy nhiên chất dinh dưỡng vật chất khó tách rời khỏi thực phẩm, cho nên đôi khi người ta dùng cái thuật ngữ ahara cũng để chỉ luôn cái chất dinh dưỡng là vậy, nhưng thật sự thì cũng có cái sự khác biệt. Và chất dinh dưỡng tinh thần hay là tâm linh thì nó có sức mạnh làm cho cái tâm mình nó trong sạch và bình an. Thì chất dinh dưỡng này đến từ giáo pháp. Thì bây giờ sư giảng về chất dinh dưỡng vật chất. Thì thực phẩm được gọi là ohara, thì trong thực phẩm có cái chất dinh dưỡng là ocha. Khi mà chúng ta đói đó, thì trong cái bao tử của chúng ta có một cái chất lửa, nó lúc đó nó đốt cái bao tử cồn cào. Và nếu mình mà không có thực phẩm thì cái chất lửa này nó tiếp tục nó ăn cái bao tử và làm cho mình bị bệnh. Nhưng khi mà mình có đồ ăn vào thì cái lửa này thay vì nó hại cái bao tử thì nó làm tiêu hóa cái thực phẩm, và nó lấy từ cái sự tiêu hóa thực phẩm đó nó cho ra những cái chất dinh dưỡng vật chất để nuôi sống cái cơ thể của mình, để hỗ trợ cái cơ thể của mình cho được khỏe mạnh. Và cái chất dinh dưỡng vật chất này nó có hai loại. Ở bên trong, dinh dưỡng vật chất bên trong và dinh dưỡng vật chất bên ngoài. Thì dinh dưỡng vật chất bên trong nó có mặt từ cái lúc mà mình thụ thai trong bụng mẹ, và nó do cái nghiệp lực mà nó sinh sản ra. Còn cái chất dinh dưỡng bên ngoài là do từ sự có mặt của những nơi, những cái thực phẩm mà mình dùng từ ngoài vào. Và khi mà quý vị mà thực hành á, tức là dùng những cái thực phẩm mà nó thích hợp, có chất dinh dưỡng đầy đủ, thì quý vị sẽ thấy rõ là cái chất dinh dưỡng vật chất nó có lợi cho cơ thể như thế nào. Còn khi quý vị mà hành trì giáo pháp, giữ giới, hành thiền, thì quý vị có một cái loại chất dinh dưỡng tâm linh hay là tinh thần đến từ giáo pháp, thì quý vị sẽ thấy cái lợi ích của cái việc giữ giới và hành thiền đối với cái tâm linh của mình. Để giải thích rõ hơn, sư nói rằng những cái chất dinh dưỡng vật chất mà bên ngoài thì nó đến từ thực phẩm, tức là những cái gì mà mình có thể ăn được. Và thực phẩm thì được gọi là ahara và chất dinh dưỡng gọi là ocha. Hai thứ này không có tách biệt nhau, nên thỉnh thoảng người ta dùng ohara để chỉ cho chất dinh dưỡng. Thì mỗi con người đó, trong mỗi lúc thì đều có cái chất dinh dưỡng vật chất bên trong cũng như dinh dưỡng vật chất bên ngoài. Thì trong các loại thực phẩm mà mình ăn thì rất là nhiều, nhưng mà tóm tắt thì chỉ có 6 cái vị thôi, là chua, ngọt, cay, chát, mặn và không có cái vị gì hết. Thì cái vị tiếng Pali gọi là rasa. Và các cái vị trong những cái thực phẩm này nó chứa những cái chất dinh dưỡng, và chất dinh dưỡng thì nó giúp cho cơ thể mình mạnh khỏe ra. Và cái chất dinh dưỡng đó giữ cho cái cơ thể không bị hủy hoại, và để cho cơ thể có thể hoạt động được, giống như là xăng dầu đối với máy móc hay là xe cộ. Thì ngoài những cái chất dinh dưỡng của trong thực phẩm thì chất dinh dưỡng vật chất còn có nơi không khí, có nơi không khí, nước uống nữa. Khi mà quý vị mà thở cái không khí không trong lành thì sức khỏe mình nó sẽ yếu kém, còn cái không khí mà trong lành thì sức khỏe sẽ tốt. Như vậy trong không khí có chất dinh dưỡng. Khi quý vị uống nước mà không có trong sạch thì sức khỏe sẽ sa sút, còn uống nước mà trong sạch thì sức khỏe sẽ tốt. Thì như vậy trong nước cũng có chất dinh dưỡng vật chất. Và khi mà mình dùng thực phẩm, nước và không khí mà nó tốt thì mình sẽ có những cái chất dinh dưỡng vật chất rất là tốt đẹp cho cơ thể, làm cho mình có sức khỏe tốt, sống lâu và làm việc một cách rất là hữu hiệu. Còn nếu ngược lại, nếu mình ăn những cái thực phẩm mà không có bổ dưỡng thì cơ thể mình không được khỏe mạnh, có thể bệnh hoạn. Cho nên mình cố gắng tránh những cái thực phẩm xấu và dùng những cái thực phẩm có chất dinh dưỡng để cơ thể được khỏe mạnh và mình có thể sống lâu. Thì cái câu hỏi đặt ra là như thế nào thì cái chất dinh dưỡng vật chất nó nuôi cái cơ thể. Thì như đã nói là những gì chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta thở thì đều có chứa chất dinh dưỡng vật chất. Thì những cái chất dinh dưỡng này khi nó vào cơ thể thì nó nuôi cái cơ thể, tạo nên những cái tính chất vật chất mới, thay thế những cái tính chất vật chất cũ đã mất đi. Chẳng hạn như khi quý vị mà khát nước mà chưa có những cái nước mà bổ dưỡng uống, quý vị uống một cái nước lạnh trong sạch không thôi thì quý vị cũng thấy tươi mát và cơ thể mình tỉnh táo trở lại. Thì điều đó chứng tỏ là trong cái nước nó có chất dinh dưỡng tạo nên những cái tính chất vật chất mới để cho cái cơ thể quý vị từ lúc nó oẻ oải mà nên nó mạnh ra hay là tươi tỉnh ra. Thì thở không khí trong lành cũng vậy, người mình nó tươi tỉnh hơn, nó khỏe khoắn hơn. Thì đó là những cái tính chất vật chất mới nó được tạo ra khi mà mình thở hay là uống nước rất là trong lành. Như vậy là không những chỉ có trong thực phẩm mà trong nước, không khí cũng có chất dinh dưỡng vật chất. Và khi những cái chất dinh dưỡng vật chất này được dùng đến thì những tính chất vật chất mới, tức là sắc pháp mới đó, được tạo ra nơi cơ thể của mình. Thì sư nói quý vị hãy tự thử nghiệm xem thử sư nói có đúng hay không. Và những ai mà hiểu được cái điều đơn giản này thì sẽ có cái sự lựa chọn thực phẩm, nước uống và không khí thích hợp cho mình để cho cơ thể mình được bổ dưỡng, và tránh những cái gì không thích hợp vì nó có hại cho cơ thể. Thì đó là cái chất dinh dưỡng vật chất. Cái thứ hai là chất dinh dưỡng tinh thần. Thì cũng tương tự như vậy, nếu quý vị có những cái chất dinh dưỡng mà tinh thần mà thì cái tâm linh của quý vị nó sẽ thăng tiến và nó sẽ trong sạch. Và cái chất dinh dưỡng đó là quý vị giữ cái giới luật tối thiểu là 5 giới, và trong khóa thiền quý vị giữ 8 giới. Thì cũng giống như thực phẩm thì quý vị tránh những cái thực phẩm xấu để đừng có hại cho cơ thể và cơ thể được tốt ra. Thì Đối với tâm linh hay là tinh thần thì quý vị giữ giới để tránh làm những cái điều bất thiện có hại đến tâm của mình, để tâm của mình được tăng trưởng và trong sạch. Do đó mà chính giới luật là cái chất dinh dưỡng có lợi cho tâm. Chuyện gì xảy ra khi mà quý vị không có thực phẩm, thuốc bổ dưỡng thích hợp cho cơ thể thì cơ thể không được khỏe mạnh. Còn nếu mà quý vị có thực phẩm, thuốc bổ dưỡng thích hợp thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tươi đẹp và tăng trưởng một cách tốt đẹp. Thì cũng tương tự như vậy, nếu quý vị có chất dinh dưỡng tinh thần thì tâm tư quý vị thay vì nó mù mờ thì bây giờ nó sáng tỏ, trong sáng. Thay vì nó nặng nề thì nó nhẹ nhàng, thay vì nó cứng đọng thì nó nhu nhuyễn, thay vì nó bất thiện thì nó thiện lành. Và quý vị sẽ có được cái sự hạnh phúc trong cái tâm của mình. Một số người không có quan tâm đến cái thực phẩm mà họ dùng, có ăn là được, họ không cần biết đến dinh dưỡng, họ ăn đồ không có thích hợp, nhiều khi ăn quá nhiều và như vậy tai hại cho sức khỏe, làn da không có được tốt, cái cơ thể không được khỏe mạnh. Thì cũng tương tự như vậy, có những người không quan tâm đến những cái dinh dưỡng tâm linh hay là tinh thần, họ làm những cái điều bất thiện, không có giữ giới, thành ra những cái hành động qua thân và khẩu nó không có được tốt đẹp, tâm tư họ nó nặng nề. Còn đối với những ai mà biết thực phẩm tốt có lợi cho cơ thể thì ăn uống thích hợp, biết chất dinh dưỡng tinh thần có lợi cho tâm linh thì đều cố gắng có được những cái chất dinh dưỡng vật chất để cho cơ thể khỏe mạnh, sống lâu, ít bệnh hoạn, có cái chất dinh dưỡng tinh thần để cho tâm tư được trong sạch, thoải mái và bình an. Thì như vậy, nếu cái chất dinh dưỡng vật chất thì có lợi cho cơ thể, tuy nhiên nếu chỉ có chất dinh dưỡng vật chất không mà thôi thì không có đủ, mà cần phải chất dinh dưỡng về tâm hay là tinh thần nữa. Bởi vì thân và tâm nó tùy thuộc với nhau. Tâm mà tốt đẹp thì cũng tạo ra những cái sắc pháp nơi cơ thể tốt đẹp, cũng như là chất dinh dưỡng từ thực phẩm vậy. Do đó mà mình hãy nỗ lực tìm cách huấn luyện cái tâm mình cho được khỏe mạnh. Thì như vậy, tức là mình có được cái chất dinh dưỡng về tinh thần. Cho nên cả hai loại dinh dưỡng vật chất và dinh dưỡng tinh thần rất là cần thiết cho một đời sống khỏe mạnh và tốt đẹp. Chúng ta rất là may mắn có phước báo sinh làm người, gặp được cái giáo pháp của Đức Phật. Nên hãy cố gắng tạo cho mình những cái chất dinh dưỡng tinh thần tốt lành ngoài cái dinh dưỡng vật chất. Thành ra hãy cố gắng giữ giới cho nó trọn vẹn, tức là tránh làm những cái điều mà không thích hợp, bất thiện đối với tâm. Hãy giữ giới cho tròn đầy. Làm như vậy thì mình có chất dinh dưỡng tinh thần tốt đẹp cho tâm linh của mình, tương tự như những chất dinh dưỡng vật chất thích hợp cho cái cơ thể. Do đó khi mà giới trong sạch thì có chất dinh dưỡng cho tâm. Và sư kêu gọi tất cả các thiền sinh cố phát triển cái chất dinh dưỡng về tâm linh. Hãy cẩn thận đối với việc giữ giới của mình để mình có được cái chất dinh dưỡng về tinh thần. Do đó mà sư khuyên thiền sinh nên giữ giới cho tròn đầy, và kể cả chư tăng cũng vậy. Mình cần có cái can đảm để thú nhận với một người khác mà mình tin tưởng về những cái lỗi lầm của mình, những điều mình đã làm sai. Bởi vì tuy là mình thọ giới nhưng đôi khi mình cũng bị mất giới. Thì khi mình bị mất cái giới đó thì hãy can đảm đến thú nhận với một người thầy của mình hay là một người bạn đạo về cái sự mà phạm giới của mình hay mất giới của mình. đặc biệt là chư tăng phải luôn luôn nên làm cái điều đó. Sư nói ngày nay một số tăng, chư tăng đó không có nghiêm túc trong cái việc giữ giới luật, cho nên cái điều này không có tốt đẹp. Đối với cư sĩ thì giữ ngũ giới cũng đủ để có thể thực hành thiền một cách tốt đẹp. Và để cho mà mình có thể giữ giới mà nó tròn đầy thì mình phải phát triển hai cái trạng thái tâm, tức là hai cái tính chất về tinh thần, là tạm tức là biết hổ thẹn với những cái điều mà sai quấy, và quý tức là mình ghê sợ những cái điều tội lỗi. Thì khi mình có tàm và quý, tức là biết hổ thẹn và biết ghê sợ những cái điều bất thiện, thì mình sẽ giữ giới một cách tốt đẹp. Thêm một cái điều nữa là mình sẽ có lòng bi mẫn đối với người khác, tại vì mình không muốn làm hại đến người khác. Khi mà mình có giới rồi thì thân và khẩu tự nhiên nó trong sạch, thì lợi cho mình và lợi cho tha nhân. Lợi cho tha nhân bởi vì mình không có ý tưởng là hãm hại người khác, và lợi cho mình vì tâm tư mình, thân khẩu được trong sạch thì tâm tư nhờ đó được trong sạch theo. Do đó khi mà mình đã phát nguyện giữ giới thì mình sẽ kiểm soát cái thân khẩu của mình, để cho những cái hành động qua thân khẩu nó không làm hại đến người khác. Do đó mà việc giữ giới rất là quan trọng, nó đem lợi lạc cho mình và cho tha nhân. Khi mà mình giữ giới thì mình sẽ luôn luôn khảo sát hay là cẩn trọng trong cái lời nói hành động của mình. Do đó mà thân và khẩu của mình nó được thuần tịnh. Còn nếu mà không có kiểm soát thì mình sẽ có những cái hành động mà nó bất thiện, hại cho mình, hại cho người. Thì sở dĩ đôi khi mình giữ giới không có trọn vẹn như là mình muốn, bởi vì trong tâm của mình đôi khi có những trạng thái tâm bất thiện như tham sân si nó nổi lên, và nó làm mê mờ tâm trí, khiến cho mình có những cái hành động bất thiện, khiến cho cái sự giữ giới của mình nó không có trọn vẹn. Thì đôi khi mình có những cái ý tưởng giết hại, lấy của, vân vân. Và đôi khi mình có thực hành những cái hành động như vậy, hoặc là nhẹ nhàng, thỉnh thoảng, hoặc đôi khi rất là liên tục, nặng nề. Thì có những cái phương pháp mà sẽ giúp cho mình kiểm soát tâm, để ngăn cản những cái khuynh hướng bất thiện, nó sư khiến mình làm những cái điều bất thiện, khiến cho việc giữ giới mình không được trọn vẹn. Thành ra khi những cái phương pháp này thì nó giúp cho mình giữ được cái giới luật một cách tròn đầy, để có được cái chất dinh dưỡng và tinh thần đối với tâm linh của mình. Và những cái chất dinh dưỡng mà tâm linh thì không gì ngoài giáo pháp, tức là giới, định và huệ, thì sẽ củng cố cho cái tâm ý của mình nó được vững vàng hơn. Và ngày mai thì sư sẽ giảng về lý thuyết cũng như thực hành đối với những cái phương pháp để giúp cho mình kiểm soát về tâm, hầu cho mình giữ giới cho được tròn đầy. Và khi mình giữ giới tròn đầy thì mình có chất dinh dưỡng của tâm để làm cho tâm của mình được trong sạch. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.